chuyện đào ao. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không có gì là không thể. Constance Crichton. Với vai trò một tình nguyện viên, tôi sắp đến một ngôi làng thuộc đồng cỏ mênh mông ở trung tâm vùng Sierra. Vùng đất này chỉ có những túp lều mục nát và những người dân nghèo chân chất. Dường như cuộc sống sôi động của phần thế giới còn lại chẳng ảnh hưởng nhiều đến vùng đất nằm ở trung tâm châu Phi này. Nhiệm vụ của tôi là cải thiện bữa ăn vốn thiếu chất đạm trầm trọng của người dân địa phương. Phần lớn dân làng ở đây vẫn sử dụng đá và thép để nhóm lửa. Những người đàn ông trong làng đều mang giáo mát bên mình. Một vài tuần sau khi tới làng này, tôi tiếp vị khách đầu tiên của mình, anh Ilunga Mumba. Anh gầy gò khắc khổ và có ba đứa con trai nhỏ đang cần được chăm sóc đặc biệt. Tôi rất muốn nuôi cá, anh nói với tôi. Tốt thôi, nhưng trước hết anh cần phải đào một cái ao đã. Tôi nói rồi đưa cho anh một cái xẻng. Vùng đất này còn hoang sơ nên chẳng có chiếc xe ủi đất nào cả. Tất nhiên là việc đào một cái ao nuôi cá chỉ với một cái xẻng trong tay thật chẳng dễ dàng chút nào. Tuy nhiên bạn vẫn phải đặt cái đầu xẻng xuống đất, dùng chân ấn mạnh nó xuống, kéo lên một miếng đất và rồi hất chúng ra rìa ao. Sau khi lặp lại việc làm này khoảng 50.000 lần, bạn sẽ có một cái ao vừa phải. Tôi thường ghé thăm Ilunga mỗi tuần để xem tình hình đào ao tiến triển ra sao, cũng như anh có gặp khó khăn gì trong việc dịch chuyển 50.000 cái xẻng đất không. Thật xót xa khi nhìn thấy bộ dạng của anh khi đó, quần áo rách rưới, đầy lỗ thủng, để lộ ra những khoảng da bầm tím do phải làm việc quá sức lâu ngày. Cảm giác nặng nề này đè nặng cõi lòng tôi. Ilunga muốn cải thiện cuộc sống gia đình anh, nhưng việc đào ao trên vùng đất châu Phi này quá là khó nhọc. Tôi có cảm tưởng mình đang hành hạ anh bằng công việc khổ ải này vậy. Một ngày nọ không thể chịu đựng nổi sự dài dò, tôi bảo anh, Ilunga à, đưa cái xẻng cho tôi. Ồ không, Michael, công việc này quá sức đối với anh đấy, Ilunga trả lời. Đưa nó cho tôi và anh hãy nghỉ ngơi một lát đi. Tôi khăng khăng. Ilunga nhún vai và đưa cho tôi cái xẻng. Tôi bắt đầu đào và thầm nghĩ là mình sẽ làm được thôi. Đặt đầu xẻng xuống, ấn sâu vào lòng đất, kéo đất lên và đổ đi. Thật ra công việc này cũng không tới nỗi khó nhọc như tôi đã nghĩ. Tôi tiếp tục thêm lần nữa. Nhưng chỉ sau khoảng 20 phút, người tôi bắt đầu nóng lên. Bầu trời châu Phi không một gợn mây như muốn thiêu đốt tôi. Và mặt trời như đang giễu cợt hắt những tia nắng chói chang vào tôi. Tôi tạm nghỉ và cởi áo ra. Có lẽ Ilunga nghĩ là tôi bỏ cuộc, nên anh nhảy ra khỏi con đê gần đó và lấy lại cái xẻng từ tay tôi. Không, anh làm gì vậy? Tôi vẫn đào được mà. Anh cứ ngồi xuống nghỉ đi, tôi nói với anh. Ilunga lắc đầu rồi đi thăm cánh đồng bắp ở gần đó. Chỉ có một mình và không mặc áo, tôi lại tiếp tục công việc. Đặt đầu xẻng xuống, ấn sâu vào lòng đất, kéo lên, đổ đất đi. Một giờ đồng hồ trôi qua, những xẻng đất càng lúc càng trở nên nặng nề đối với tôi. Cánh tay tôi như đang gào thét lên rằng chúng không thích phải ném đất qua một khoảng cách xa như vậy. Nhưng tôi không thể dừng lại được, hay nói cách khác, trong trường hợp này tôi không được phép bỏ cuộc. Tại sao tôi có thể yêu cầu dân làng làm công việc mà chính bản thân mình lại không thể làm được? Tôi cố gắng tiếp tục công việc đào ao. 20 phút nữa trôi qua và mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Lưng và vai tôi lúc này đã mỏi nhừ, còn cánh tay thì gần như không thể điều khiển được nữa. Thế là thay vì xúc đất, tôi khiêng mỗi khối đất đi 8 mét và mệt nhọc hất nó lên con đê. Trời nóng như thiêu như đốt, có lẽ đây là ngày nóng nhất trong cuộc đời tôi. Thậm chí cả những con chó đang thổi ngang qua đồng cỏ cũng chẳng giúp cho tình hình khá hơn được. Và tôi nhìn xuống hai bàn tay mình, cả hai lòng bàn tay tôi đều đã sưng tấy lên. 15 phút sau, tay tôi không thể nào nắm chặt được cái xẻng nữa. Tôi ngã vật ra đất. Vậy là chỉ sau 2 giờ đồng hồ, tôi đã không thể tiếp tục đào được nữa. Việc tôi cố sức giúp Ilunga thật là chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi mệt nhoài, ngã vật xuống con đê ngay cạnh chỗ Ilunga đang đứng. Tôi nghĩ là tôi phải dừng công việc này thôi. Tôi mệt nhọc nói với Ilunga. Ilunga cầm cái xẻng và bắt đầu đào một cách đều đặn. Đặt đầu xẻng xuống, ấn sâu vào lòng đất, xúc đất lên, rồi đổ đi. Tôi nằm một bên, kiệt sức nhìn anh làm việc. Lòng quyết tâm của anh thật là đáng nể phục. Ngày lại ngày, suốt 3 tháng liền, Ilunga vẫn tiếp tục đào. Anh làm việc như một con gấu và chẳng bao giờ phàn nàn, dù chỉ là một lần, ngay cả khi đào phải chỗ đầy sỏi. Khoảnh đất đào được càng rộng, càng sâu, việc đào ao càng trở nên khó nhọc. Anh phải mang những xẻng đất xa gấp 2 lần mới tới được bờ đê. Thế nhưng, điều kỳ diệu là công việc vô cùng cực nhọc này đã không quật ngã được anh. Một buổi sáng nọ tôi tới thăm anh và choáng váng khi thấy bàn tay chai sần của anh đỏ lửng lên. Anh bị ốm rồi, tôi nói với Ilunga. Tôi biết, anh trả lời và lại bắt đầu công việc đào ao. Vậy thì anh hãy tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi đi. Tôi không thể, tôi phải đào cho xong cái ao này đã. Vài tuần sau đó, việc đào ao đã hoàn thành và chiếc ao có kích cỡ 12-18 mét xuất hiện. Một kết thúc dễ dàng cho những nỗ lực vượt bậc của Ilunga. Nhưng khi nhìn lại bàn tay của Ilunga, tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Chúng tôi dẫn nước và thả cá vào ao, rồi chạy vòng quanh, hò hét như những đứa trẻ. Lúc này bề mặt ao sáng lấp lóa với vẻ đẹp kỳ diệu của những tia sáng tinh nghịch phản chiếu. 6 tháng sau, Ilunga thu hoạch được mẻ cá đầu tiên với số lượng cá đạt 50 ký. Thu nhập từ ao nuôi cá này không chỉ đủ nuôi sống gia đình anh, mà còn giúp anh đủ tiền mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình. Thật là tuyệt vời khi Ilunga hoàn thành được công việc tưởng chừng như không thể đó. Vào cái ngày thả cá, tôi biết là không một người đàn ông nào có thể khiến tôi kính trọng hơn Ilunga, người đã phải đào và xúc đi hơn 50.000 xẻng đất để nuôi những đứa con của mình. Chính những con người bình dị như Ilunga đã dạy cho tôi hiểu bài học về giá trị của sức lao động. Trong mắt tôi, anh mới chính là một người hùng đích thực. Mike Tidwell.